Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Người dùng Facebook ở Bến Tre bị bắt vì kêu gọi biểu tình lúc thượng đỉnh Mỹ Triều. Trẻ heo Việt Nam bị cấm tại nhiều nước để chặn dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói lò phản ứng hạt nhân lớn của Triều Tiên đã ngưng hoạt động. Malaysia sẵn sàng tái tìm kiếm máy bay MH370 sau 5 năm mất tích.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng hôm 3 tháng 3 nhận định rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un ở Việt Nam đã thành công, dù không mang lại một thỏa thuận về việc Bắc Hàn phá bỏ các địa điểm hạt nhân. Trong ba cuộc phỏng vấn khác nhau với các kênh truyền hình Mỹ theo AP, ông John Bolton nói rằng ông Trump đã thúc đẩy các lợi ích quốc gia của Mỹ bằng cách bác bỏ một thỏa thuận tồi, trong khi nỗ lực thuyết phục ông Kim rằng một thỏa thuận lớn có thể thực sự tạo nên sự khác biệt cho Bắc Hàn. Ông Bolton nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo rời cuộc đàm phán với tâm thế tốt đẹp và rằng ông Trump đã thể hiện rõ một điều với Bắc Hàn, cũng như các nước khác đàm phán với ông. Ông ấy sẽ không cố đạt thỏa thuận bằng mọi giá với Bắc Hàn hay với bất cứ ai khác nếu nó trái với các lợi ích quốc gia của Mỹ, ông Bolton nói theo AP. Hãng tin này nói rằng một số người đã chỉ trích ông Trump vì đã đứng chung với lãnh đạo Bắc Hàn bất chấp hồ sơ nhân quyền tệ hại của Bình Nhưỡng. Nhưng ông Bolton cho hay Tổng thống Trump cho rằng ông không nhượng bộ bất cứ điều gì. Dân biểu Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nhận định rằng cuộc họp thượng đỉnh ở Việt Nam là một sự thất bại lớn, nhất là bình luận của ông Trump về cái chết của công dân Mỹ Otto Warmbier, người bị cầm tù ở Bắc Hàn. Ông Trump nói rằng ông không tin là ông Kim biết chuyện xảy ra với anh Warmbier. Ông Schiff cho rằng cả ông Trump cũng như nhân viên của ông không chuẩn bị kỹ cho các cuộc đàm phán với phía Bắc Hàn ở thủ đô Việt Nam. Lò phản ứng hạt nhân được cho là đã cung cấp phần lớn plutonium cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên dường như đã ngừng hoạt động trong 3 tháng qua. Cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 4 tháng 3 theo hãng tin Reuters. Lò phản ứng có công suất 5 MW là một phần của tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Việc tháo dỡ này có thể là vấn đề trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam vào tuần trước. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế có trụ sở tại Vienna, Áo, không tiếp cận được với Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên vào năm 2009, và hiện họ giám sát các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng chủ yếu thông qua các hình ảnh vệ tinh. Một số nhà phân tích độc lập, những người cũng đang sử dụng hình ảnh vệ tinh, tin rằng lò phản ứng cũ kỹ này của Triều Tiên hiện đang gặp vấn đề kỹ thuật. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế Yukiya Amano phát biểu trong một cuộc họp kín trong tuần này nói rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã không quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lò phản ứng 5 MW này hoạt động kể từ đầu tháng 12 năm 2018. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế luôn khẳng định rằng họ sẵn sàng đóng vai trò xác minh ở Triều Tiên sau khi đạt được một thỏa thuận chính trị về các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ nói rằng họ muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, nhưng hội nghị thượng đỉnh Trung Kim tại Hà Nội vào tuần trước đã đột ngột kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào cả. Hàn Quốc và Mỹ đã hủy cuộc tập trận quy mô lớn vào mùa xuân và thay vào đó là các cuộc diễn tập quy mô nhỏ vì nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân với Bắc Hàn. Theo AP, quyết định được cả Washington và Seoul thông báo hôm 3 tháng 3 sau khi Tổng thống Trump phàn nàn về chi phí của các cuộc tập trận chung. Việc hủy cuộc tập trận được coi là một cử chỉ thiện chí với Bắc Hàn, vốn lo này coi đó là cuộc diễn tập xâm lược nước này. Nhưng các chuyên gia cho rằng quyết định của Mỹ và Hàn Quốc sẽ làm suy yếu sự sẵn sàng về quân sự của hai nước đồng minh giữa bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng căng thẳng lại leo thang sau thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền của Mỹ, ông Patrick Shanahan và người đồng nhiệm Hàn Quốc Jeong Kyung-doo cho biết rằng quyết định nhằm điều chỉnh chương trình huấn luyện của liên minh phản ánh mong muốn giảm căng thẳng của chúng tôi và ủng hộ nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. AP đưa tin rằng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng ra một tuyên bố tương tự. Ông Jeong bày tỏ sự lấy làm tiếc khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều không mang lại thỏa thuận, nhưng vẫn hy vọng rằng Washington và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận. Cuộc huấn luyện mới có tên là Đông Mang, nghĩa là liên minh theo tiếng Anh, sẽ bắt đầu ngày 4 tháng 3 và kéo dài tới 12 tháng 3. Nó sẽ tập trung vào khía cạnh chiến thuật và hoạt động chiến lược của các chiến dịch quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Nhà Trắng sẽ sớm áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với chính phủ Cuba về việc ủng hộ chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đài truyền hình Fox News trích một nguồn tin thân cận với nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 4 tháng 3. Chính quyền của ông Trump từ lâu đã tìm mọi cách để tăng cường cấm vận kinh tế đối với Cuba và đã bãi bỏ một số sắc lệnh do chính quyền Obama ban hành, theo NBC News. NBC News cho biết chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ cho phép các tòa án Hoa Kỳ xét xử các vụ công dân Mỹ kiện các công ty nước ngoài làm ăn kinh doanh ở Cuba và bị chính quyền Cuba tịch thu tài sản. Động thái chống lại Cuba của Tổng thống Trump có thể áp dụng theo đạo luật Helms-Burton, theo Fox News. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc thi hành điều khoản 3 của đạo luật Helms-Burton, cho phép công dân Hoa Kỳ khởi kiện các công ty và cá nhân ngoại quốc về tài sản bị chính quyền Cuba tịch thu. Đạo luật Helms-Burton, có tên gọi khác là luật Cuba tự do và đoàn kết dân chủ, củng cố và tiếp tục thực thi các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời mở rộng việc áp dụng các điều khoản đối với các quốc gia, tổ chức khác có buôn bán trao đổi với Cuba. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên tiếng nói rằng động thái của chính quyền Trump là hành động tống tiền chính trị và vi phạm luật pháp quốc tế. Hôm 1 tháng 3, Mỹ đã tăng cường nỗ lực truất quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách áp đặt thêm các chế tài mới và hủy bỏ 49 thị thực nhập cảnh vào Mỹ của các cá nhân chịu trách nhiệm về việc phá hoại nền dân chủ của Venezuela.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một người dùng Facebook ở tỉnh Bến Tre bị công an bắt giữ về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong lúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra ở Hà Nội trong tuần vừa qua, theo một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre được dẫn lời hôm thứ Bảy cho biết một người tên là Nguyễn Văn Công Em, 48 tuổi, cư trú ở huyện Dòng Trôm, đã bị khám xét và câu lưu vào ngày 28 tháng 2. Ông nói cơ quan an ninh điều tra thu được nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước. Ông Em được nói là đã khai nhận sử dụng 4 tài khoản Facebook khác nhau để đăng tải, chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp, tức là live stream, những video có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, tuyên truyền, kêu gọi kích động biểu tình trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2. Cơ quan an ninh điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, Thông tấn xã nói. Trong thời gian gần đây, nhà chức trách tỉnh Bến Tre và một số tỉnh miền Tây khác đã bắt giữ hoặc mời làm việc nhiều người dùng Facebook để cáo buộc tuyên truyền chống đảng, nhà nước vì những chỉ trích của họ và vì những lời kêu gọi biểu tình. Các nhà hoạt động chính trị khắp Việt Nam cũng báo cáo lực lượng an ninh đã tăng cường theo dõi và ngăn cản họ ra khỏi nhà trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 4 tháng 3 yêu cầu Liên minh châu Âu gây sức ép với chính quyền Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, ngay trước khi diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam lần thứ 8 tại Brussels trong cùng ngày. Trong thông cáo báo chí gửi ra vào ngày 4 tháng 3, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế cho biết đã gửi một tờ trình đến EU yêu cầu Liên minh châu Âu gây sức ép để Việt Nam thả ngay các tù nhân và những người bị tạm giam vì lý do chính trị, chấm dứt đàn áp các quyền tự do ngôn luận, hội họp và đi lại, cho phép tự do thông tin, ngừng can thiệp vào các công việc tôn giáo và có các biện pháp cụ thể để ngăn chặn nạn công an bạo hành. Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019. Đây là hiệp định mà Hà Nội đã bỏ nhiều công sức để mong sớm đạt được sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, khiến cho hiệp định này rơi vào tình trạng bất định. Hồi cuối tháng 1, các thành viên Nghị viện châu Âu đã thông báo việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, viện dẫn lý do kỹ thuật, nhưng lại có hàm ý liên quan đến vấn đề nhân quyền. Trong thông cáo báo chí vào ngày 4 tháng 3, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng, EU cần nhắc Việt Nam rằng mình đang trông đợi các bước cải thiện nhân quyền có ý nghĩa để có thể đẩy mạnh các mối quan hệ song phương về kinh tế và chính trị. Tổ chức này cho biết trong năm 2018, Việt Nam đã kết án và bỏ tù ít nhất 42 blogger và nhà hoạt động nhân quyền, gần gấp 3 lần con số của năm 2017. Nhiều nhà hoạt động đã bị bỏ tù với mức án nặng nề chưa từng có trước đó, như nhà hoạt động Lê Đình Lượng với 20 năm tù, Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, Hoàng Đức Bình 14 năm tù, v.v. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói chính quyền Việt Nam đã trấn áp những người bất đồng chính kiến một cách có hệ thống bằng các điều khoản hà khắc trong Bộ Luật Hình sự, cho phép giam giữ người bị tình nghi phạm tội về an ninh quốc gia mà không cho tiếp xúc với luật sư và trong thời hạn bất định. Việt Nam luôn khẳng định không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Thịt heo Việt Nam bị cấm tại nhiều nước để chặn tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục lây lan tại Việt Nam, gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong khu vực, đưa tới lệnh cấm sử dụng thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo nhập khẩu từ Việt Nam. Những ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt tiền và ngay cả bị tống giam. VNA dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Hai 4 tháng 3 tuyên chiến với dịch bệnh này. Ông nói cần phải chiến đấu chống virus dịch tả lợn châu Phi như một kẻ thù chiến đấu, với sự tham gia tích cực của các cơ quan và bộ ngành ở nhiều cấp độ khác nhau. Bản tin của Soha.vn hôm 3 tháng 3 chạy hàng tít, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát, xác lợn chết trôi khắp sông, phần nào đã nói lên tính nghiêm trọng của tình hình. Báo chí trong nước cho rằng một trong các biện pháp hữu hiệu để hạn chế tối đa tình trạng bán chạy hay giấu dịch là nâng mức hỗ trợ. Theo trang mạng Xinhua của nhà nước Trung Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam vào đầu tháng 2 năm nay. Việt Nam đã trở thành nước thứ ba bị lây lan cúm tả lợn châu Phi sau Trung Quốc và Mông Cổ. Virus dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại Hà Nội và Hải Phòng và 4 tỉnh ở miền Bắc là Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa và Hải Dương. Sau khi chính quyền Việt Nam chính thức thông báo phát hiện một số ổ dịch tả lợn châu Phi, nhiều nước đã thi hành nghiêm ngặt lệnh cấm nhập khẩu thịt heo từ Việt Nam, kể cả các sản phẩm chế biến từ thịt heo. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đài Loan loan báo là bất cứ hành khách Việt Nam nào nhập cảnh Đài Loan với các sản phẩm làm bằng thịt heo sẽ bị phạt vạ 6.500 đài tệ. Nếu tái phạm, số tiền phạt sẽ tăng lên tới 33.000 và hành khách sẽ bị cấm nhập cảnh nếu không trả toàn bộ số tiền phạt. Hôm 27 tháng 2, một phụ nữ Việt Nam đã bị phạt 6.500 đài tệ vì đã mang vào phi trường Đài Trung các sản phẩm làm bằng thịt heo. Hãng hàng không Việt Nam cũng cảnh cáo hành khách chớ mang các sản phẩm thịt heo vào Nhật Bản và nước Úc. Hành khách từ Việt Nam mang thịt sống hoặc thực phẩm đã qua chế biến vào Nhật Bản phải cung cấp giấy chứng nhận an toàn. Nếu không có, sẽ đối mặt với 3 năm tù giam hoặc bị phạt vạ 1 triệu yen. Tại Australia, một quốc gia vốn rất nghiêm ngặt trong việc bảo vệ nền nông nghiệp nội địa, hành khách phải khai báo tất cả mọi thực phẩm từ thực vật hoặc động vật, nếu không sẽ bị phạt vạ 420.000 đô la Úc, tương đương với hơn 298.000 đô la Mỹ. Dubai, Anh Quốc và Mông Cổ cũng ra lệnh cấm thịt heo và sản phẩm từ Việt Nam. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới người. Cách duy nhất để ngăn chặn dịch bệnh này là tiêu hủy lợn bị bệnh.
Tạp chí của Mỹ tại Việt Nam vừa công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam vào ngày 4 tháng 3, chỉ ít ngày trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tạp chí Forbes công bố danh sách này dựa trên tiêu chí về ảnh hưởng tài chính, tầm ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng tích cực của họ đối với xã hội Việt Nam. Tờ Forbes cho biết trên trang web của tạp chí, xuất hiện trong top 50 năm nay bao gồm những gương mặt trong nhiều lĩnh vực, chính trị, kinh doanh, khoa học giáo dục, hoạt động xã hội, truyền thông sáng tạo và giải trí, thể thao. Trong lĩnh vực chính trị, những người được bầu chọn bao gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh và Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc Nguyễn Thị Ngọc Đẹp. Trong số 20 phụ nữ được bình chọn trong lĩnh vực kinh doanh năm nay, có nhiều gương mặt quyền lực quen thuộc như bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc của Vinamilk, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thường trực HD Bank, Tổng Giám đốc của Vietjet Air, nơi vừa ký hợp đồng mua 100 máy bay của Mỹ trong kỳ thượng đỉnh Trump-Kim tuần vừa qua. Lĩnh vực khoa học giáo dục có bà Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bà Trần Vân Khánh, Đại học Y Dược Hà Nội, Phó Giáo sư Trần Thị Lý, Đại học Deakin, Úc, bà Lê Thị Kim Phụng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và bà Chu Cẩm Thơ, sáng lập giám đốc nghiên cứu và phát triển PioMath. Có tổng cộng 16 gương mặt phụ nữ được bình chọn trong lĩnh vực hoạt động xã hội, truyền thông sáng tạo và giải trí thể thao, trong đó có Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Nguyễn Thị Hương Giang, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, vận động viên Điền Kinh, giành huy chương vàng ASEAN 2018 Bùi Thị Thu Thảo, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Henne, vân vân. Lần đầu tiên tạp chí Forbes bình chọn 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam là vào năm 2017. Một chi tiết thú vị là danh sách những gương mặt phụ nữ trong lĩnh vực chính trị của năm nay gần như lặp lại của năm 2017. Chỉ có một người không có trong danh sách năm nay là bà Nguyễn Thị Phương Nga, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, và thay vào đó là hai tướng công an Bùi Tuyết Minh và Nguyễn Thị Ngọc Đẹp. Một chi tiết đáng chú ý khác trong lĩnh vực kinh doanh là sự vắng mặt của bà Nguyễn Thanh Phượng, con của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Bản Việt. Đại diện của tạp chí Forbes Việt Nam nói rằng điểm chung của những gương mặt phụ nữ trên là tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, bền bỉ, giúp họ vươn lên thành công trong lĩnh vực của mình, đồng thời xác lập và khẳng định những giá trị mới với người phụ nữ hiện đại. Theo lời của thư ký tòa soạn Võ Quốc Khánh.
Người Venezuela tại Việt Nam sợ hãi, lo lắng và hạnh phúc. Cô Rosani Belandira tới Sứ quán Venezuela tại Hà Nội để làm thủ tục ghi danh. Vậy là đã 7 tháng kể từ khi cô rời quê nhà, vượt nửa vòng trái đất tới Việt Nam với một mục đích duy nhất, kiếm tiền, nuôi sống gia đình. Tuy mang tiếng là hai nước cùng theo đuổi chủ nghĩa xã hội, người dân Việt Nam thường nhớ tới Venezuela như là nơi sản sinh ra nhiều hoa hậu, với những lò đào tạo các bé gái từ nhỏ để tranh tài tại các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Thời gian gần đây, cái tên Venezuela được người Việt nhắc đến nhiều hơn nữa, nhưng với những cái rùng mình. Bởi vì tình trạng lạm phát phi mã, chế độ tem phiếu thực phẩm, nền kinh tế kiệt quệ gợi lại cho họ những ký ức không mấy sáng sủa về một thời kỳ bao cấp khó khăn trước độ mới. Tôi cảm thấy lo lắng về tình trạng khủng hoảng nhân đạo và tình hình kinh tế của đất nước. Cô Rosani nói VOA tiếng Việt. Từng là một giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường quốc tế tại Venezuela, Rosani cho biết cô yêu công việc của mình, nhưng cuộc sống khốn khó tại quê nhà đã buộc người phụ nữ trẻ này phải ra nước ngoài làm việc kiếm tiền. Mẹ tôi đã nghỉ hưu, chỉ còn cha và em trai tôi đang còn lao động. Lương của họ chỉ đủ để mua nước và do đó thu nhập của họ không thể nào đảm bảo cho cuộc sống. Bản thân tôi phải rời Venezuela và rời xa gia đình để có thể giúp họ về kinh tế bằng cách gửi tiền về nhà hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi sống với sự lo lắng rằng ai đó trong gia đình sẽ có lúc ốm đau bởi không thể nào tìm được thuốc men ở Venezuela, cô cho biết. Rosani không phải là một trường hợp cá biệt. Kể từ khi kinh tế Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng năm 2014, hàng trăm ngàn người bỏ xứ ra đi vì không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt, thiếu thốn. Có trữ lượng dầu mỏ đứng hàng đầu trên thế giới, quốc gia Nam Mỹ này từng có những giai đoạn huy hoàng. Cố Tổng thống Hugo Chavez cưỡi trên cơn sóng giá dầu ngất ngưỡng đã cho ra đời một loạt những chính sách trợ cấp hào phóng cho người dân. Nhưng dầu lên thì dầu lại xuống. Bồi thêm bởi cách điều hành sai lầm, nền kinh tế Venezuela nhanh chóng lao dốc theo giá dầu. Cuộc khủng hoảng khiến nước này không thể duy trì hệ thống trợ giá và kiểm soát giá cả như trước đây. Hệ quả là lạm phát ngày càng tăng tốc, nội tệ mất giá và tình trạng thiếu nhu yếu phẩm diễn ra tràn lan. Và đối với những người như cô Rosani, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro là kẻ tội đồ. Không nghi ngờ gì nữa, chính sự quản lý yếu kém của chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, quản lý điều hành yếu kém, tham nhũng, buôn lậu ma túy, đối với họ, nhân dân Venezuela và hạnh phúc của nhân dân là điều họ ít quan tâm nhất. Tuy nhiên, tôi cũng vẫn có niềm tin vào Tổng thống lâm thời Juan Guaido, người duy nhất thực sự thúc đẩy sự thay đổi để có thể hướng tới những điều tốt đẹp hơn, cô nói thêm. Ông Juan Guaido, thủ lãnh phe đối lập tại Venezuela, người vừa tự xưng là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này, hiện đang nổi lên thách thức quyền lực của Tổng thống Maduro với sự ủng hộ của Mỹ và một loạt các quốc gia Nam Mỹ và Âu Châu. Nhiều người kỳ vọng rằng chính trị gia 35 tuổi này có thể giúp đưa Venezuela ra khỏi cuộc khủng hoảng. Tình trạng đối đầu căng thẳng trong một nước khiến nhiều người Venezuela tại Việt Nam cảm thấy lo sợ. Ông Odi, một người Venezuela theo gia đình qua Việt Nam công tác, chia sẻ, tôi rất buồn và lo lắng cho đất nước tôi. Tình hình hiện nay khiến chúng tôi rất lo lắng và sợ hãi. Còn một viên chức không nêu tên của Venezuela tại Hà Nội cho biết, tình hình đất nước tác động mạnh đến cuộc sống thường nhật của chúng tôi, nhất là về mặt tâm lý, cảm xúc. Cầu Chúa hãy bảo vệ Venezuela. Hôm 6 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chính thức tuyên bố bắt đầu mùa lễ hội, nhưng trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ sâu sắc, hàng hóa và thực phẩm khan hiếm và máu đã đổ trên khu vực biên giới, khi chính quyền Caracas cố ngăn người dân tiếp cận những chuyến hàng viện trợ từ Colombia và Brazil. Có lẽ vui chơi giải trí không nằm trong danh sách những thứ cần ưu tiên của nhiều người dân quốc gia Nam Mỹ này. Tôi muốn những điều tốt đẹp hơn cho đất nước tôi, cho đồng bào nhân dân của tôi. Tôi muốn tất cả người dân Venezuela sống trong danh dự và những điều tồi tệ hiện nay sẽ qua đi. Cần phải thay đổi chính phủ và có cách lãnh đạo khác. Venezuela cần có bầu cử tự do. Cô Rosari chia sẻ với VOA tiếng Việt, mong muốn của người phụ nữ Venezuela này có sớm trở thành hiện thực hay không? Thật không dễ trả lời. Cho tới thời điểm này, bất chấp những áp lực rất lớn và cả trong và ngoài nước, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, người nắm trong tay quân đội, vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ. Nhưng ít nhất trong lúc này, Rosani vẫn còn may mắn hơn hàng triệu người dân trong nước. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được sống tại Việt Nam, một quốc gia xã hội chủ nghĩa, ngay từ cái tên, nhưng lại đang hưởng thụ thành quả của nền kinh tế thị trường. Tôi rất hạnh phúc tại Việt Nam. Con người và văn hóa ở đây rất tuyệt vời. Hơn nữa, theo một cách nào đó, tôi thấy Việt Nam có những nét tương đồng với Venezuela vài năm trước đây, cô cho biết. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Công ty Huawei của Trung Quốc sẽ kiện chính phủ Hoa Kỳ vào thứ Năm ngày 7 tháng 3. Và các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu cũng đang kiện chính phủ Canada liên quan đến vụ bà bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, theo hãng tin Reuters. Nguồn tin của Reuters cho biết công ty Huawei sắp ra tuyên bố kiện chính phủ Hoa Kỳ tại một tòa án ở Texas vì đã vi phạm một đạo luật quốc phòng Hoa Kỳ gọi tắt là NDAA, được ban hành năm ngoái. đạo luật NDAA kiểm soát các hợp đồng của chính phủ Hoa Kỳ với các công ty Trung Quốc, bao gồm cả công ty Huawei, và tăng cường vai trò của ủy ban xét duyệt các đề xuất đầu tư nước ngoài vào Mỹ. Bắc Kinh đã lên án đạo luật NDAA là nhắm vào Trung Quốc. Trước đó, tờ New York Times dẫn hai nguồn tin thân cận loan tin rằng công ty Huawei có kế hoạch kiện Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 3. Hôm 3 tháng 3, các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính công ty Huawei, đã kiện chính phủ Canada, cơ quan quản lý biên giới và cảnh sát liên bang, cho rằng thân chủ của họ đã bị giam giữ, lục soát và thẩm vấn trong 3 giờ và cho rằng các hành vi đã vi phạm quyền hiến định của bà. Cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu ở Vancouver vào tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của Washington. Cuối tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công ty Huawei của bà Chu đã âm mưu vi phạm những chế tài của Mỹ đối với Iran. Sau vụ bắt giữ bà Mạnh, các giới chức Canada nói rằng phần lớn những yêu cầu của Mỹ để dẫn độ bà Mạnh đều đã được thông qua. Trung Quốc cáo buộc công dân Canada ăn cắp bí mật nhà nước. Hôm 4 tháng 3, Bắc Kinh đã cáo buộc hai công dân Canada ăn cắp bí mật nhà nước, chỉ hai ngày sau khi Canada quyết định mở phiên tòa xét việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty Huawei của Trung Quốc, theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig bị cáo buộc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Trung Quốc, thực hiện hành vi gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia và các thông tin tình báo nhà nước Trung Quốc từ năm 2017, theo Tân Hoa Xã. Hãng tin AFP trích lời giới chức Trung Quốc nói ông Michael Kovrig đã đánh cắp thông tin tình báo nhạy cảm. Truyền thông Trung Quốc cho biết ông Kovrig đã nhập cảnh vào Trung Quốc bằng thị thực dành cho doanh nhân trên một hộ chiếu phổ thông. Và ông có được thông tin tình báo từ ông Michael Spavor, một công dân Canada khác cũng đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Hai công dân Canada này đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giam vào tháng 12 năm 2018, ngay sau khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty Huawei, bị chính quyền Canada bắt giữ theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Trước đó, chính quyền Trung Quốc cho biết hai người đàn ông Canada này đang bị điều tra vì nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và các tội danh gián điệp có thể khiến họ phải chịu án tù nặng. Trung Quốc đưa ra cáo buộc đối với hai công dân Canada này vài ngày sau khi Canada đưa ra quy trình dẫn độ bà Mạnh, người phải đối mặt với một phiên tòa tại thành phố Vancouver vào ngày 6 tháng 3. Malaysia sẽ xem xét nối lại việc tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích nếu các công ty quan tâm đưa ra các đề xuất khả thi hoặc có thông tin đáng tin cậy, Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết hôm 3 tháng 3. Malaysia đã sẵn sàng ký hợp đồng với các công ty tìm kiếm chiếc máy bay MH370 theo một thỏa thuận không kết quả, không trả phí, nghĩa là việc thanh toán sẽ chỉ được thực hiện nếu họ định vị được chiếc máy bay gặp nạn. Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Anthony Locke nói, chuyến bay MH370 chở theo 239 người trở thành chiếc máy bay bí ẩn nhất thế giới khi nó biến mất trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Vào tháng 1 năm 2017, sau khi không tìm thấy dấu vết của máy bay, Malaysia, Trung Quốc và Úc đã ngừng cuộc tìm kiếm dưới biển kéo dài 2 năm và tốn khoảng 200 triệu đô la Úc, khoảng 141 triệu đô la Mỹ ở phía nam Ấn Độ Dương. Và vào tháng 5 năm 2018, một cuộc tìm kiếm kéo dài 3 tháng do công ty thám hiểm Hoa Kỳ Ocean Infinity dẫn đầu cũng đã kết thúc tương tự vì không có kết quả.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.